Phật, thành tâm chúng con nguyện mong cầu cho thế giới bình an, nhà nhà quê quần hạnh phúc, loài loài chung sống yên vui, không dằn chân oán hận căm hờn. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, thành tâm chúng con lại ngày ngày gieo chí sáng tình thương, rồi soi tâm hồn tâm tối, truyền trao thành đức vị tha, độ quần sanh sống vui an lành.
Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tự chủ an phú, kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta tu ngày Bát Quan Trai, nhưng mà không phải là ngày chủ nhật, ngày thứ hai. Ngày thứ hai mà quý vị được đi chùa như thế này đó là một cái vấn đề hết sức là tán thán. Tại ngày thứ hai thường thường là con cháu nó bận rộn đi làm hết rồi, mình thì bận rộn dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, chăm sóc rồi cháu con vân vân. Mà quý vị có thể đi chùa tu tập được ngày thứ hai thì ở nước ngoài người ta tán thán mình dữ lắm. Tại vì ở nước ngoài người ta đi làm suốt à, ngày thứ hai tới ngày thứ bảy là không có rảnh đâu. Còn ở Việt Nam mình á, quý vị coi vậy chứ nhẹ nghiệp, ít tiền chứ nhẹ nghiệp. Đâu phải là tiền nhiều á, giàu tiền á, là nghiệp nhẹ đâu quý vị. Nhầm khi người ta khổ với tiền dữ lắm. Có tiền không đi đâu được chứ, có tiền không làm những được chứ. Tối ngày lo mài miệt với tiền bạc không à, đếm tiền quấn vô tiền, mất tiền, được tiền, có nhiêu đó không mà quý vị rồi chết để lại tiền. Có vậy cứ cả đời vậy đó, là ta là cái đó gọi là nặng nghiệp hồng trần đó. Những người mà mình thấy vậy chứ gọi là nặng nghiệp hồng trần. Còn mình đó quý vị, mình đó thì là nặng nợ tu hành à, còn ta thì gọi là nặng nghiệp hồng trần. Nên nặng nghiệp hồng trần, chết đi rồi hồng trần để lên hồng trần. Còn mình nặng nghiệp tu hành thì chết đi được hưởng phần Tây Phương thôi. Đâu quý vị, hai cái nó khác nhau xa lắm. Nên những cái mà ở trong thế gian này chúng ta không thể không bằng những người khác, tài sản vật chất đó quý vị. Nhưng ta hơn những người khác là chúng ta có biết tới Phật Pháp, chúng ta tu hành. Đây là cái nó thẳng không có gì quý hơn đâu. Khi nhắm mắt xuôi tay rồi đi dự cái buổi đám ma nào là mới thấy nó quý. Quý vị đi hộ niệm đi, đi đám ma đi, mới thấy nhắm mắt xuôi tay một bữa tu hành nó quý như sao. Tắt hơi để lại cái tay không rồi đó, mới thấy cái bữa tu hành một câu niệm Phật nó ngàn vàng lắm. Đổi chỉ vàng câu niệm Phật lúc đó ta không đổi, mà nhờ câu niệm Phật đó đó mà ta nhẹ nhàng trong pháp giới chúng sanh, nghiệp lực nó không lôi. Còn lúc đó quý vị mãi mê lo mài miệt hồng trần thì lúc đó nó lôi, nảnh nào nó lại nó dành để nó đòi sự công bằng, mà giết con này con kia, mua gian bán lận, tất cả các cái nó quay lại nó đập vào mình. Thì lúc đó cái câu niệm Phật, cái tu tập ngày Bát Quan Trai này nó có giá trị lắm, nó quan trọng mà gọi là nó quý hơn vàng hơn bạc, không thể đổi được đâu. Nên mình bây giờ mình còn sống mình thấy nó đơn giản lắm, thấy nó không ra gì hết, nghĩa là ơi tôi tu hoài cũng vậy à, quý vị không cũng vậy đâu, chết đi mới biết, chứ còn bình thường không phải vậy đâu. Nên chết đi có ngày tu tập, có ngày mình ngồi thiền định, có ngày mình lặng lặng của nội tâm mình, có cái ngày nào mình đi cúng dường bố thí trai tăng trai phạm dân y đó, nó gom góp lại
phước ấy vẫn còn muôn thuở mà nó gom góp lại nhốt trong biển A Lại Gia Thức nằm trong đó. Khi mà nào mà đi đọa lạc vào trong cảnh giới á, nhờ cái đó, đó quý vị, mà nó đỡ mình ra khỏi cảnh giới đó, nghĩa là nhờ những cái phước báo công đức đó mình đỡ mình ra khỏi cảnh giới đó. Nên trong những cái bài kinh chư tổ đã hướng dẫn đó quý vị, mà sao á, lấy làm lạ nha, Phật tử mình tụng kinh là cũng nhiều năm, có những người tụng kinh nhiều năm, nhưng mà ví dụ như rồi niệm Phật rồi trì chú thường hay hỏi quý thầy đây đúng hay sai thầy, được không con làm gì được không thầy. Như vậy thì trong cái bài kinh đó, có nhiều người hỏi vậy đó, là ví dụ như con từ chị chú con cần là phải nguyện hương, phải phục nguyện gì không, rồi ý nghĩa nó là như thế nào để áp dụng trong đời sống tu tập. Có những người đó quý vị, người ta nguyện hương rồi người ta hồi hướng tam tự quy y, mà ta không hiểu trong cái bài kinh đó là chư tổ sắp đặt như vậy để làm cái gì, để làm pháp tu học hay là để cho chúng ta tụng chơi cho vui thôi. Có những người đó quý vị lên tới bàn thờ Phật, mình thuộc lòng kinh điển mình tụng, tụng chơi cho vui, có nghĩa là tụng rồi xong nó cũng phủi tay bỏ đó. Kinh là gì? Là những lời pháp của Đức Phật dạy, thì chúng ta đọc tụng để áp dụng vào trong cuộc đời này. Và trước cái bài kinh đó là có bài nguyện hương, bài khai kinh, nó tức là những cái căn bản thôi, là bài nguyện hương tới bài khai kinh tới chánh kinh, và sau á là bát nhã rồi hồi hướng. Bát nhã xong hồi hướng tam tự quy y, đó là một cái bài mà diễn tiến của một quá trình của một bài kinh như vậy. Để làm gì quý vị? Để giúp chúng ta tu hành đó, chứ không phải là bài kinh tụng chơi cho vui đâu. Chứ không phải là mình lên trước bằng thờ Phật rồi mình thuộc một cái câu nào đầu mình lên nguyện hương, nguyện hương xong cái mình học đọc bài hồi hướng đó quý vị. Nguyện hương thì rất có nhiều bài là nguyện hương, tất nhiên là hương tức là cái nhang đó, mình nguyện khi mình thắp nhang thì gọi là nguyện hương đâu quý vị, chứ không phải là nguyện cho cây hương nó được trái suốt là không phải vậy. Mà mình nguyện hương tức là mỗi cầu nói cái hương này là cái thứ nhất á, là cái mùi thơm lên đúng giường để tẩy quế của hồng trần, những cái xung quanh đó nó tung lên, nó bay lên đó quý vị. Với cái thứ hai nữa, khi mình đốt cái đó đó, đốt cái đó là giữa cái nóng với cái lạnh đó, của nó, giữa cái mà hữu hình đi đến cái vô hình, tất nhiên là một cái cầu nói giữa cảnh giới này qua cảnh giới khác. Đó là trên cái hương nó có hai ý nghĩa đó, ở về mặt vật chất và có ý nghĩa về mặt tinh thần. Ý nghĩa mặt vật chất á là chúng ta nguyện cái hương tức là mùi thơm, mùi thơm để tẩy cái ô trược của nặng trược của thế gian này ở gì trong công viên đó, tẩy hết những cái thứ đó đi. Nên trong một cái bài kinh có từ nguyện hương cho đến tam tự quy y thì ý nghĩa như thế nào, và trong cái pháp, trong cái lời pháp đó mình áp dụng tu hành như thế nào. Nhiều Phật tử tu lâu năm nhầm khi vẫn hỏi thầy hoài và gửi một số qua cái email để hỏi về cái vấn đề đó, nguyên tắc như thế nào và mình làm như thế nào để cho được phước báo và công đức nhiều trong cái thời tụng kinh. Tại Phật tử mình hay thích tụng kinh đâu quý vị. Như vậy thì giờ ngày hôm nay, sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này nha, với đề tài được mang tên là ý nghĩa dân hương phục nguyện trong những bài kinh A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta thấy trong bài kinh thì từ đầu là quý vị, ban đầu tiên là bao giờ là cũng dân hương hết, cái đó là cái đầu tiên, rồi mới tí chí tâm đảnh lễ ba lần phải không, rồi mới tới là cái bài khai kinh, rồi tới chánh kinh, rồi sau chánh kinh đó là bát nhã. Bát nhã xong là tới tán Phật, bát nhã xong rồi tới tán Phật, tán Phật xong thì tới phục nguyện, phục nguyện rồi tam tự quy y, là cái sườn bài chính đó là vậy á. Còn người ta có thể thêm những thắt những cái bài nhỏ nhỏ vào. Thì xin thưa với quý vị là cái chánh kinh là cái phần ngay giữa đó. Giống hệt như mình làm một cái bài văn có mở bài, thân bài và cái kết luận ở ngoài phía sau, thì cái thân bài đó là chính do Đức Phật thuyết, còn cái mở bài và cái kết luận ngoài sau là do các chư tổ sắp xếp từ ý nghĩa của kinh ra, để cho chúng ta có những cái đầu bài và kết bài khác nhau. Do đó mà khi cái nghi miền Bắc, cái nghi miền Trung, cái nghi miền Nam, nhằm khi cái đầu bài với cái kết luận có thể khác nhau về cái bài, nhưng mà cái hình thức thì không bao giờ khác. Đầu tiên thì chúng ta cũng nguyện hương, nguyện hương rồi chí tâm đảnh lễ, chí tâm đảnh lễ xong rồi khai kinh, khai kinh xong rồi vô chánh kinh, chánh kinh là ở đâu cũng giống nhau hết nha quý vị, dầu cho tất cả trên thế giới đều cái chánh kinh này giống nhau. Và cuối cùng là bát nhã, cuối cùng bát nhã rồi tới tán Phật, tán Phật tức là tán thán chư Phật, rồi cuối cùng là chúng ta phục nguyện. Tức là phục nguyện là nguyện cho mình và cho mọi người khi tụng bài kinh đó được những cái gì, và cuối cùng là tam tự quy y. Như vậy thì cái ý nghĩa, tức là cái ý pháp á trong cái bài kinh đó và đem lại lợi ích như thế nào, nếu mà chúng ta tụng đọc như vậy sẽ đem lại cái quả báo thế nào. Cái thứ nhất là trong bài kinh đó là dân hương. Nên thì trong cái bài dân hương có nhiều cái bài dân hương, nhưng mà chúng ta lấy một bài chủ đạo ở trong kinh Du Lan Bồn nha. Trong cái bài dân hương có bài dân hương tiếng Hán, bài dân hương tiếng Việt, các quý vị. Như vậy thì quý vị nên dân cái bài dân hương tiếng Việt thôi. Quý vị là cư sĩ học chữ Hán ít nên ta dân bài dân hương tiếng Việt. Chứ chữ Hán có nhiều bài hay lắm. Thử nhất biện hương phi sắc phi không thị chân thị giá, linh linh bất muội liễu liễu thường minh siêu hồ, nhật nguyệt chi quan quê hàm đẳng sơn xiên chi tu lệ, tức giới tức định tức huệ phi mộc phi quá phiền thâu lai tại nhất phi trần tán tác phổ châu xa giới. Ví dụ vậy đó, nguyên câu chữ Hán không mà không hiểu chứ. Nghe là cái bài đó là bài nguyện hương á, tức bài dân hương, mà ta không hiểu điều gì hết á quý vị. Nên á quý vị á là nếu chúng ta hiểu chúng ta hãy dâng cái bài đó. Tại vì khi chúng ta dâng hương á thì phải có cái tâm thành. Đối với nhà Phật thì phải có tâm thành thì Phật chứng à, chứ không phải là chứng cái chỗ lời nói của mình, mà cái tâm của mình theo cái lời nói đó, theo ý của lời nói đó mình gửi cái tâm đó đối với Đức Phật thì được Đức Phật chứng minh mình được phước đó quý vị, gọi là thủ hộ gia hộ. Khi chúng ta gửi cái tâm mình đồng với tâm Phật, nên khi lên tụng kinh á quý vị, cái thứ nhất là chúng ta phải trang nghiêm sạch sẽ nha. Sạch sẽ như tắm rửa sạch sẽ, súc miệng ra đàng hoàng mới là ăn một vịt lộn lên tụng kinh. Không có gì chưa rửa miệng nữa sao được, quý vị thấy không? Hoặc là đi đâu về gấp quá sọt áo tràng vô tụng luôn, mồ hôi một kia nhễ nhãi chứ. Không có gì, như vậy là bất tịnh đấy. Chúng ta phải tắm rửa ít gì cũng phải lau mình, hoặc là sẹt sẹt như thế nào đó. Không quý vị, còn mà mình mẩy chúng ta là thấy nó không có được thơm thì dầu thơm 37, 38 thì xịt. Ví dụ như nói vậy là thưa thầy, sao mà nói là giới là không có được sức dầu thơm, không được sức dầu thơm hương hoa, tức là không được trang điểm, chứ không có được, không phải là không được cúng Phật. Cúng Phật nó khác, cấm ca hát, nhưng mà ca hát tán thán chư Phật là chuyện khác. Chư thiên đã ca hát các tán thán chư Phật, có nghĩa là không phải là mình ca cho vui chơi, mà mình ca ngợi để ca ngợi Phật pháp, nó khác với ca ngợi vui chơi để tâm của mình luyến lưu vào trong hồng trần. Trong cái giới mình phải hiểu điều đó, nghĩa là mình tán thán chư Phật. Tán thán chư Phật bằng cái lời ca đó thì không phải là chúng ta ca để vui chơi giải trí, hai này khác nhau. Ca vui chơi giải trí mình nhiễm trần, nhưng mà tán thán chư Phật thì mình tu hành càng cao lên. Thấy không, cái gì hai đó khác nhau. Nên là trong cái bài mà chúng ta nguyện hương là đem cả tấm lòng này đối với chư Phật đó quý vị. Nên ta lấy cái bài nguyện hương trong kinh Vu Lan Bồn nha. Nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bao, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác, giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài, biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là ba lần. Như vậy đi, Bồ Tát hương cúng dường là vị nào? Có nhiều người hỏi là Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, vậy Bồ Tát hương cúng dường là cái vị nào? Bồ Tát hương cúng dường không là cái vị nào cả quý vị. Giống như là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, vậy ông Quán Tự Tại Bồ Tát là ngày nào vậy? Ở trong lịch sử ra sao? Cái này không phải là ngày nào cả quý vị. Mà cái người nào phát tâm Bồ Tát mà tự tại gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Cái người nào dâng hương để cúng dường mà phát tâm Bồ Tát là hương cúng dường Bồ Tát. Bồ Tát có đồng danh đồng hiệu, có nghĩa là nhiều người tu tha phẩm hạnh khác nhau. Quý vị, như vậy không là một vị nào cả. Nếu vị nào mà phát tâm tu tập Bồ Tát phổ tế chúng sanh mà đem những ngũ phần hương dâng lên cho Đức Phật thực hiện như vậy, gọi là giới hương định hương giữ huệ hương đó, thì gọi là hương cúng dường, có nghĩa là hương cúng dường Bồ Tát. Lấy năm cái thứ hương báo đó lên cúng dường cho chư Phật như vậy thì cái vị này là vị Bồ Tát. Nào quý vị, Cái gì liền? Nguyện đem lòng thành kính, tức là cái lòng mình luôn luôn lúc nào cũng kính Phật hết á, không kính Phật á không có công đức. Đem lòng thành kính tức là làm quy trước chư Phật, mà tâm mình á tôn kính chư Phật, có gì nội nhiêu đó không, quả báo đem đến cho mình thành Phật trong tương lai đó. Không cần gì nữa, chỉ kính Phật đó thì thành Phật, trọng thầy được làm thầy. Đâu vậy, kính Phật làm Phật à. Nên mình nguyện hương á là mình phải trang nghiêm, trang nghiêm mới tôn kính, không trang nghiêm không tôn kính gì đâu mà cái hương để xéo xẹo cái này. Nguyện đem lòng thành kính gửi đám mây hương vị xéo xẹo cái này, ta chấp tay lên thẳng băng đàng hoàng quỳ, có người là xà xuống sát đất luôn. Nguyện đem lòng thành kính sao được, phải thẳng người quỳ. Trường hợp bệnh khác, đau khớp khác, quan trọng nhất là mình kính ở trong tâm mình á, trang nghiêm bên ngoài, thẳng băng cây hương lên như thế này quý vị. Nguyện đem lòng thành kính gửi đám mây hương phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, quý vị thấy không? Khi mình cúng dường cái hương này đó, là cái thứ nhất là về mặt vật chất, là cái khói hương lan tỏa. Hương này là hương thơm nha, mà ngày xưa người ta dùng trầm thủy giao hương, nghĩa là dùng loại trầm hương. Trầm hương là một cái loại cây đó quý vị, gọi là cây gió chứ không phải là cây trầm. Trầm hương là cây gió, khi mà cây gió này nó bị sẹo bị dít á thì đầu nó ra cái mũ của nó. Khi ra mũ cây gió một thời gian sau á, cái mũ này nó sẽ quá thành trầm, mà quá thành trầm cao nhất thì người ta gọi là kỳ nam. Nha, thì cái kỳ nam này nè chính là cái trầm nè. Nếu mà nó quá thành kỳ đó, đó nó quá thành kỳ tức là kỳ nam đó, thì cái trầm này bán một ký trên thị trường giờ là 1.5 tỷ đấy. Nên đâu quý vị thấy cái tờ báo đăng là người ta đi dành nhau để đi kiếm trầm ở trong rừng đó, quý vị thấy không? Như là gọi là kỳ nam, thì cái này cái hương thơm nó bát ngát lắm quý vị. Và gần đây á thì ở trên Tây Nguyên, như là ở Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai đó, ở trên đó Buôn Hồ á có một cái loại cây nha quý vị. Thì trên Buôn Hồ á, gọi là cây thủy tùng. Thủy tùng tức là cây tùng mọc dưới nước á, nó có hương thơm gần như là trầm hương vậy đó. Nó trầm tích xuống dưới á quý vị, mấy ngàn năm, mấy trăm năm tới giờ á, người ta đi khai thác về là gỗ đó bị cấm rồi. Không quý vị, nó thơm, trầm lên đây nó thơm như là trầm hương. Nói gì, nhưng mà cái giá trị của trầm hương thì khác cái cây thủy tùng. Thủy tùng á thì chỉ có hương thơm thôi. Bây giờ người ta chạm chỗ hình, chạm chuỗi đâu giờ á là cũng có, nếu quý vị đặt nó cũng có nữa. Không quý vị, cũng mắc tiền lắm. Thơm phức, thơm ngào ngạt, thơm như trầm vậy đó, nhưng mà cái giá trị nó không bằng trầm. Tại vì trầm hương á là cái tánh dược ở trong dược liệu, dược phẩm á, thì cái trầm hương là khử tà gián khí. Ở trong mình đó quý vị là có tà, có chánh ở trong mình á, tà gọi là tà khí mình mới bị bệnh á. Cái này là không nói về tu học nha, mà mình nói về y học. Y học á thì cái đông y á nó là người ta có cái tà khí. Ở dưới nó quật lên thì trầm hương có khả năng khử tà. Ví dụ như mình bệnh ớn lạnh lạnh, hồi nóng nóng rồi hồi lạnh lạnh, giống hệt như là bị nhập với ma nhập vậy. Đi ra coi rồi, coi cái mấy ông thầy là ơi ở này yếm mà, này thư à, của quyền hành nè, quý vị. Ai ngờ đâu gọi là tà khí. Đó quý vị, cái tà khí nè, ví dụ như những người nào mà đau bụng máu á, quý vị lâu ngày á nó tồn ở trong này luôn, gọi là tà huyết. Quý vị thấy không? Có cái cô ở miền Tây á, cổ là do quá trình sanh đẻ con cái mà không cẩn thận như thế nào đó, nó còn sót nhau ở trong bụng hoặc là cái gì đó quý vị, sau này nó kết tụ lại thành khói, nên cổ bị bệnh là cổ rung lên như ma nhập vậy đó. Rồi cổ ốm nhách sanh chành nè, đi đến đâu ta cũng bị nói là thư yếm quý vị, hết tiền hết bạc luôn á. Cuối cùng là có một vị thầy, ông coi ra, tức là ông thầy thuốc, ông coi ra ông chỉ cần uống mấy thang thuốc sổ quý vị, sổ ra rồi hết bệnh luôn. Gọi là tà quyết ở trong mình đó quý vị, nó kết khối trong á, nó ra không được. Nên giống hệt như là tà đó, thì cái trầm hương này có khả năng là khử tà, tức là uống cái này vô quý vị nó khử hết cái đó. Và gián khí, khí tức là mình ở dưới này nè, mình ở ngược lên, ví dụ bệnh đau bao tử đó, khí mình ở ngược lên. Nên là gián khí là làm tiêu cái khí đó luôn, là mình tiêu hóa rất tốt. Nên trong cái thuốc tiêu á quý vị có trầm hương. Nhìn các cái thầy bùa, người ta lấy bùa thường hay cái thang thuốc rất là mắc. Ta nói là thang này thang 1 triệu 2 triệu nha, tôi là thỉnh thầm trầm hương này nè để cho nó dán khử tà, thì cái phần mà đi theo hại đó quý vị, nó khử nó văng ra luôn, nó không vô được. Thì trong cái to thuốc của ông nói như vậy, không biết có trầm nào không thì không biết. Như vậy đó thì trầm hương cái mùi thơm á là khử được tất cả các cái trược xung quanh, trược khí xung quanh. Cái khí trược đó quý vị là chúng ta ví dụ như vô một cái nơi mà đó tu hành rất tốt, tụng kinh rồi nghiêm chỉnh tu hành tốt, thì nơi đó thấy ấm cúng. Nhưng mà vô cái nơi cũng là như vậy, cũng có bàn thờ Phật vậy quý vị, nhưng mà vô mình thấy lạnh tanh. Cái khí đó quý vị, mình không thể giải thích được đâu. À, nó là cái gì đó mà cái cảm giác của mình đó, mình vô thấy này ấn ấn lạnh lạnh âm u ám ám sao, đúng không? Thì đó là tà khí á. Nếu cái đó là nếu mình tụng kinh tốt, tu hành tốt, tự nhiên cái đó nó mất hết nè. Hoặc là mình dâng hương bằng hương trầm nè, đâu có gì nên nhang của Thái Lan á, là nhang nhỏ nhỏ, nhang trầm đó, hoặc là những cái cục trầm như thế này á, mà người ta đã xây rồi, người ta trộn với cái mặt cưa rồi thành ra cục trầm này bán ngoài chợ lớn đó. Nếu mà trầm cái lượng trầm hương nhiều á, thì hộp như thế này phải trên 90 ngàn, thì cái hộp đó mới có một tí trầm thôi, gọi là có cái mạt trầm thôi. Còn mấy cái hộp nhỏ 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 đó hên xui may rủi, không biết có miếng nào không, hay là cái mùi thơm bình thường thôi, đâu có gì mùi thơm bằng hóa chất hoặc là mùi thơm bằng những cái loại mà hương hương liệu đó. Như vậy thì quý vị thấy là trầm có khả năng là khử tà giáng khí, nên khi mà ta đốt cái nhang á, ta gọi là cây hương, tức là hương trầm ngày xưa đó, để nó tỏa ra xung quanh làm cho cái không gian đó không còn tà khí trượt nữa quý vị, mà còn chỉ là thanh thôi đó. Và cái thứ hai nữa là đốt cái nhang từ cái vật chất sang cái không có vật chất, là như là cái cầu nối giữa bên đây với bên kia, cái ý nghĩa của vật chất như vậy. Nhưng mà ý nghĩa về tâm linh khác à, ý nghĩa về tâm linh đó gọi là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Có nghĩa là giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Có 5 cái phần hương gọi là ngũ phần hương. Tức là mình dâng cái tấm lòng thành kính cho mình, và mình quyết giữ 5 cái điều này để tu tập. Thì cái người nào mà có cái tác ý đó, nào quý vị, có cái tác ý ở trong tâm mình gọi là đề khởi trong tâm đó. Đề khởi một cái tác ý của 5 cái phần hương này thì người này phước báo công đức vô lượng. Nghĩa là chúng ta lòng thành kính trước Đức Phật rồi, phải không? Và cái thứ hai nữa là chúng ta cúng dường cái hương đó để khử tà, để xông cái mùi thơm lên, là cái phước báo thứ hai. Cái phước báo thứ ba là cái lòng mình mong muốn những điều đó và mình áp dụng điều đó trong cuộc đời này. Giới, định, huệ. Ví dụ như ta tu Bát Quan Trai giữ 8 giới, đó là giới hương đó. Hương bay ngược gió mà, đó là giới hương. Mình đem cái giữ giới này lên cúng dường cho Đức Phật, tại vì Phật chế ra giới để cho chúng sanh giữ. Mà chúng sanh giữ đúng cái giới pháp nhà Phật, có nghĩa là chúng ta đã cúng dường lên Đức Phật tấm lòng của mình rồi đó. Đức Phật dạy vậy con làm y vậy là giới hương. Cái thứ hai nữa, trong cái cuộc sống này tâm chúng ta loạn động nhiều lắm, nên ta dùng câu niệm Phật, hoặc là dùng thiền chỉ hoặc là thiền quán, để tâm ta được định đó quý vị. Định tức gom tâm về chỗ. Tâm bây giờ mình đã tâm viên ý mã chạy lên rồi, gom tâm về chỗ, cái đó là định hương đó. Có nghĩa là chúng ta định, có định tâm, có gom tâm về chỗ để chúng ta tu tập mà không móng tâm không chạy ra ngoài, đó là định hương đó quý vị. Khi mà chúng ta có cái tâm định đó rồi á, thì cái đó là đem cúng dường trên Đức Phật. Tại vì tất cả các pháp nhà Phật đều đem đến định tuệ hết đó. Nhưng mà nếu chúng ta định được, có nghĩa là ta thực hành đúng pháp của nhà Phật rồi, cái đó gọi là định hương. Nên mỗi khi định hương á, người ta chửi, người ta mắng, người ta làm gì đó, vậy quý vị cũng dẫn niệm Phật, định cái tâm trong đó, có nghĩa là mình đã cúng dường cho Phật rồi đó. Tại Đức Phật đã từng dạy điều đó mà, nên mình cúng dường cái định cho Đức Phật, cái giới cho Đức Phật. Huệ hương, huệ là sáng suốt. Vậy làm sao để có huệ? Học hỏi, thâm nhập kinh tạng, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Cái đó gọi là tam vô lậu học. Nhân nhân quả sanh tuệ. Ví dụ như ta bố thí, chúng ta bố thí cúng dường đĩa băng của nhà Phật, kinh điển của nhà Phật, thì chúng ta được tuệ. Và chúng ta giữ giới sanh được tuệ, dùng thiền chỉ thiền quán sanh được tuệ. À, và thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải là sanh được tuệ. Nghĩa là kinh tạng thâm nhập vào trong mình. Thâm nhập nghĩa là như nào? Mình áp dụng kinh điển vào nhà Phật, và thuộc lòng kinh của nhà Phật, hoặc không thuộc lòng hiểu kinh nhà Phật, áp dụng vào trong cuộc đời này, gọi là từ từ nó thâm nhập. Dù nghe băng đĩa như riết rồi là chúng ta tiêu hóa luôn, nghĩa là sống ở trong kinh và nghe những cái lời kinh đó, và toàn chúng ta nói ra toàn là kinh không à. Mỗi lần nói ra toàn là đời đề số. Rồi đủ thứ hết, chuyện đời không à. Còn giờ nói ra gì cũng kinh không à. Không có gì gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, người này được mở khai cái trí tuệ mình ra. Như vậy thì đâu thấy giới hương, định hương, giữ huệ hương là gì? Huệ hương là khai thông trí huệ mình ra. Do đó mà khi mà mỗi khi chúng ta nguyện xin cho con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương. Có nghĩa là tất cả các căn mình phát ra huệ hết, không còn mê mờ trong các cái căn mình nữa. Ví dụ như mê mờ là gì? Mình nhìn thấy sắc cái mình ham mình muốn, nhưng mà mình có huệ của cái cặp nhãn rồi đó. Không quý vị, có nghĩa là cái nhãn mình phát huệ đó, mình nhìn đó, mình không mê mờ trong cái nhìn của mình đó. Ví dụ mình thấy ca sĩ, thấy ruột rang phèo phổi trên tự dưới thấy trơn à, đó là huệ nhãn á. Còn mình bị mê mờ á, bị cái giọng hát hay với cái tướng bên ngoài nó mê mờ, hơn ái mộ mình chạy theo. Ai biết ca sĩ thân cũng như mình vậy, quý vị cũng bất tịnh như mình vậy thôi. Do đó mà cũng nghiệp lực như mình, cũng sầu thương buồn khổ như mình. Thấy được đó gọi là huệ nhãn, mở ra được là cái nhãn huệ rồi, nên nó mình thấy nó bình thường lắm. Nhằm khi là thấy tất cả cái nó bình thường cho tới tầm thường à, mình không ham, mình không ham hố gì nữa chân á. Do đó lúc đó tâm mình nó tĩnh lặng hơn, rơi vào trong định, giới định huệ hơn. Rồi đó giới định huệ để chi quý vị? Để đi đến giải thoát. Giải thoát là gì? Là không còn ràng buộc gì của thế gian, không ai có thể buộc mình nữa, lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc, không ai ràng buộc mình hết. Bây giờ mình buộc bởi tiền nè, là tâm mình bận tâm bởi tiền, loại ràng buộc bởi tiền. Bận tâm với con, ràng buộc với con. Bận tâm với nhà, ràng buộc với nhà. Bận tâm với chồng, ràng buộc với chồng. Mỗi khi ông chồng á, cái gì mà có điện thoại cho ai, cái người quý vị ơi, nội có điện thoại không á, có cô Phật tử. Rồi bữa trước là thầy, con chán đời lắm rồi thầy. Hỏi sao chán dữ với ông tu, chán lắm rồi. Hỏi gì nữa? Trong cái điện thoại của ông toàn là tin nhắn của mấy nhỏ nào không, mới lục hôm nè, giờ chán dữ lắm rồi. Là trời ơi, ổng nhắn kệ ổng, đêm thức đêm ổng nhắn cho ổng lên máu chơi đâu có gì, về ổng ngủ thức đêm nhắn kệ ổng thôi đâu có gì. Tức sao đâu, là tức cái gì mà tức. Hỏi con nay nhiêu tuổi vậy? Con 65. Ổng 69. Ơi 65 69 mà còn tức dễ sợ luôn đâu có gì. Tin nhắn gì qua nhắn kệ, lúc đó mắt sờ sệt giống nhắn lộn chơi tăng độ rồi chơi đâu có gì. Nên nhầm khi cũng không nên kiểm soát điện thoại gì quá. Mọi người đều có cái quyền của mỗi người, có quyền giao tiếp người bạn bè, vợ chồng nữa quý vị. Cái này là cái quyền của mọi người quý vị. Cái kỷ niệm điện thoại người ta, đừng có móc điện thoại của người ta mà kiểm tra tin độ chồng này nọ, không được. Cái đó đâu gì đó, mình cột được tâm của ổng thì mới là hay. Chứ đem tướng ông cột vô nhà, tâm ổng gửi qua cô kia không như không. Ôi mới góc cột à, không quý vị. Nên ổng nhắn tin này nè, nó không có chuyện gì cả. Mình cột cái tâm của ổng, ổng nhớ tới mình, ổng thương mình, cái đó mới là cái hay đó. Nha, còn giữ ở trong nhà tối ngày bo, mà có ngày ổng nghĩ tới người ta, ổng làm thơ với người ta không à. Nha, có gì thì cũng như không. Nó có gì đâu, đúng không? Do đó mà ai muốn gửi tâm đi đâu, ai muốn làm gì làm á quý vị. Mình chỉ sơ những cái bên ngoài, cái gì ảnh hưởng chung tới con cháu, ảnh hưởng chung tới bên ngoài thôi. Còn những cái riêng tư như điện thoại di động, những cuộc điện thoại đó đừng có kiểm tra, chỉ mất công đó. Ở đây mình kiểm tra, ổng biết khôn rồi quý vị. Mai mốt là sim khuyến mãi không mà cho giỏi kiểm tra đó quý vị. Ở đây điện thì còn được, còn nghe phải không. Mai mốt mình đi đâu nhà ổng điện, hoặc là ổng đi đâu đó ra ngoài ổng điện thì làm gì. Không cột được tâm ta thì giữ được cái gì, nghe không quý vị? Do đó mà chán thì chán cái gì, lớn tuổi vậy rồi thôi, đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ đi. Mai chết thì sao? Ở đây mà còn là tin chán quá, chán sống rồi, nghe không quý vị? Nên mình cái đó không phải giải thoát, là bị ràng buộc bởi ông chồng rồi. Mình giải thoát hơn, có nghĩa là không còn dính dáng quyền lý gia đình gia can chứ. Tuy ở trong trần nhưng mình không phiền với nó, cái đó mới gọi là bông sen chứ. Nghe không thôi bông bụp sao? Nè quý vị, có ông chồng, chồng nhắn tin kệ, ông không có ràng buộc nữa. Anh ấy vậy, nhắn tin cho nhiều đi, thức đêm cho nhiều đi, bữa sau cho lên máu, cho chết. Nè quý vị, nên là lớn tuổi rồi, càng bận tâm nhiều thì càng khổ nhiều thôi. Do đó mình chỉ nói sơ sơ thôi, ai hiểu hiểu thôi, chứ đừng có ôm điện thoại rồi dành với nhau, rồi từ cái đó ra là bực bội rồi với nhau á quý vị. Giữ thì giữ tâm người ta, giữ tâm không được thì thôi, tướng đừng có giữ. Đâu quý vị, mình đi chỗ này chỗ kia thì cái tướng cũng đi chỗ này chỗ kia à, ổng cũng đi à. Đâu quý vị, lẻn lẻn sọt sọt cũng đi à. Quý vị giữ bằng cô kia không? Giữ sát riêng luôn á, giữ gần 50 năm trời, cuối cùng giờ có hai đứa con rơi. Đâu quý vị, giữ đi. Bắt đầu mới mở cuộc điều tra ra đâu quý vị. Có rơi chỗ nào, ai ngờ đâu tập thể dục buổi sáng từ 5 giờ 6 giờ sáng thôi rơi nữa. Đâu quý vị, còn đi công tác á, đi công tác rơi thêm đứa nữa, rơi hai đứa hai chỗ. Đâu quý vị thấy không? Giữ khích ghim luôn. Thậm chí vô toilet còn giữ cửa. Nhưng mà cuối cùng không ngờ là đi tập thể dục chạy vòng vòng công viên, cổ chạy theo đâu có nổi. Nha quý vị, ổng chạy bay bay, cổ chạy đâu có nổi. Nên để cho ổng chạy, chạy có 1 tiếng đồng hồ rơi đứa liền. Có nghĩa là giữ tâm người ta, chọn lòng trung thủy với mình, cái đó giữ được thì giữ. Cái gì còn giữ tướng không quý vị thấy không? Cỡ đó mà còn rơi đó, huống hồ chi. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đừng có giữ ai cả. Nha quý vị, ràng buộc lắm không có giải thoát. Thôi mình giải thoát để về Tây Phương cho được thanh bai. quý vị tu đêm rồi lại tu ngày, quý vị tu cho là tất cả nạn tai qua rồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật âu thâu như vàng. Chứ bây giờ là cứ nghĩ tới ta bà, cứ khổ cứ đau với nó hoài tới hết kiếp người, ai biết chết giờ nào. Quý vị, do đó mà ghen mà tương, rồi nghĩ vàng nghĩ bạc nghĩ con cái, thôi lớn tuổi thôi bấy làm gì làm đi má tu rồi. Quý vị, nó rối lắm. Nó căng thẳng là mệt lắm. Quý vị, ba chuyện nó mệt, gọi là mệt ốc mệt xương lắm. Chuyện gì đâu gọi là tào lao không. Tối ngày quý vị, chuyện này chuyện kia, con cháu thằng rể này kia, con gái về nó buồn nó phiền, nó học với mình nói lại với mình, còn nó buồn phiền dâu này nọ. Quý vị, thôi chuyện ta bà, quý vị nghe lộ tai đây, quý vị lọt qua đây giùm cái đi, kệ mình cũng nghe, không nghe nó phiền mình. Gái nó về nó than, con cũng gán hay con gán niệm Phật ăn chay này nọ vượt qua quý vị, chứ là chúng ta đừng để trong lòng. Nhầm người lễ ấm ức rồi lên đó, rồi mày là ăn hiếp con má hả, mày chết. Bắt đầu ăn rễ bây giờ bắt đầu nhắm ghim nó liền, ôi đừng làm vậy, vậy chuyện đó chuyện của thế gian, nhớ chưa, có này có kia là chuyện bình thường, nó làm khiếp bực bội rồi lên không có tu hành được, chứ mấy chuyện nó mệt tâm lắm. À, quý vị, nên những người mà người ta có chiến chúng ta bỏ hết tất cả đó, quý vị mệt lắm, nghe chơi cho vui thôi à. Quý vị, lỗ tai này xấu và lỗ tai kia nó cho bay theo chiều gió thôi. Bây giờ nghe kinh nè, nghe kinh nhận vô, nghe pháp nhận vô để là chuyển hóa bồ đề tâm gì, cái gì gọi là giải thoát. Mình sống trong cảnh ràng buộc mà mình không ràng buộc, cái đó mới là tài của trưởng phu chứ. Còn sống trong cảnh ràng buộc, mình ràng buộc cũng y như người ta, cá mè cũng lứa có ở đâu. Quý vị, chê khen cũng giả lạ gì hết. Nên người ta có trí, người ta tu tập rồi quý vị, mệt lắm chuyện hồng trần á, ai nói ai làm cười cũng nghe. Cũng không có chối bỏ gì, không đồng tình mà mình cũng không phản đối. Kệ nó quý vị, mình biết hết á. Nhưng cái nào thuộc về trách nhiệm của mình thì mình nhúng tay vô để giải quyết cho nó xong nợ hồng trần mà thôi. Còn cái nào không phải trách nhiệm của mình, nghe rồi bỏ qua. Ví dụ như hai vợ chồng ông nhà sớm đánh lộn nhau, không phải của mình, mình vô can coi chừng bị chửi á, nên kệ nghe rồi bỏ qua quý vị, thấy không. Còn cái gì trực tiếp trong gia đình mình là bổn phận người mẹ có thể giải quyết, mình không nên bỏ. Mình giải quyết nhưng mà không phiền không lị với cái giải quyết đó, cái đó mới gọi là qua sen. Chứ không, mình không bỏ mặt cho chúng sanh, không phải bỏ mặt chúng sanh, mà mình bỏ khỏi tâm mình chứ không phải bỏ mặt chúng sanh, hai này khác nhau nha. Bồ Tát không được bỏ mặt chúng sanh, phải tham gia vào trong cuộc đời giải quyết im thấm chuyện gia đình, nhưng mà tâm của mình không có vướng mắc với nó. Được không được thì cũng chẳng buồn, chẳng phiền, chẳng hờn, chẳng giận, chứ không có gì. Lấy cái tâm thành, lấy cái tình cảm ra để giải quyết. Giải quyết được thì được, không được thôi. Lấy giáo lý nhà Phật ra giải quyết được cũng được thôi quý vị. Nghiệp của chúng sanh này, bây giờ má là hết khả năng rồi. Má đã giải quyết hết khả năng, hết tâm lực rồi, mà bây giờ giải quyết không được nữa, thôi cứ theo nghiệp mà đi đi con. Chứ giờ đâu còn nữa, nhầm người cái người giải quyết không được cái gì, buồn phiền hờn giận rồi thức đêm tóc bạc lên máu nhồi máu chết luôn. Nào quý vị chi vậy? Để thời gian đó ta tu tập. Nào quý vị, chuyện hồng trần giải quyết nào cho xong, cả tỷ kiếp mà giải quyết chuyện nào cho xong, nên đâu có giải thoát đâu, ràng buộc hết đúng không gì. Nên đó Đức Phật dạy là giải thoát, có nghĩa là trong cảnh hồng trần là đừng có hệ lụy với hồng trần nữa, kệ nó, vẫn giải quyết, vẫn sống, vẫn làm vợ làm con làm mẹ, nhưng không buồn vui hờn giận với nó nữa. Hỏi như vậy tại sao ta không buồn vui hờn giận á quý vị? Là tại vì chúng ta hiểu đạo rồi, không buồn vui hờn giận. Hỏi con làm không có được, nó con làm gì không có được thầy ơi. Nếu làm không được không ai đắc quả Phật đâu, làm phải được. Do đó mà ta phải quyết tâm, phải cố gắng cầu Phật gia hộ, phải lại Phật, phải hồi hướng để chúng ta làm được, phải làm công đức công quả trong diệt trừ đi tội chướng rồi chúng ta sẽ làm được. Miễn cái tâm mình quyết chí là được. Yết đế mà hai, yết đế là quyết chí vượt qua, ắt sẽ vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Có nghĩa là tâm ta nỗ lực, lên nỗ lực lên đó quý vị, câu đó là câu tổng kết của trong bài kinh Bát Nhã này. Nghĩa là quyết chí thì nó làm nên được hết, hướng tâm gì đâu, quyết chí được nên là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển ắt chí cũng làm nên. Chí là ý chí của mình là có, cũng quyết định cũng làm nên tất cả. Nên con người mình có chí là được, đó gọi là giải thoát hơn đó. Cuối cùng giải thoát chi kiến hơn. Chi kiến là cái nhìn, cái nhận mình cố chấp trong cuộc đời nào quý vị. Nhìn tốt xấu khen chê thị phi cho là đúng, cái đó là gọi là kiến chấp. Mình giải thoát chi kiến có nghĩa là mình bỏ kiến chấp đi. Ngày hôm nay á, mình cho mình là đúng á quý vị, nhưng ngày mai coi chừng sai đó. Tại bây giờ mình chưa biết đạo, mình thấy đó đúng, nhưng mai mốt biết đạo, biết cái mình thấy gì xa bét à. Nó không phải như vậy. Nha quý vị, nên tâm vô thường, bữa nay vậy ngày mai khác. Nên cái nhìn mình ngày hôm nay, cái suy nghĩ mình hôm nay ngày mai nó sẽ khác đó. Ai hiểu được điều đó thì người ta làm trái ý mình cũng không buồn, không hờn, không giận nữa. Chứ còn nếu không hiểu được điều đó quý vị, tôi nghĩ đây nè, anh phải làm theo ý kiến tôi nè. Tao là mẹ nè, ở việc làm theo mẹ, cãi mẹ hả con? Tại sao lại không cãi mẹ? Mẹ nghĩ chất quá rồi tại sao không cãi? À, mẹ giải thích thử là tại sao không cãi mẹ? Tại vì mẹ quyết định sai bét à. À, con phân tích cho mẹ là mẹ quyết định sai chỗ này nè, quyết định sai kia, mình phải lắng nghe. Mà mình lắng nghe mình sửa quyết định của mình, gọi là giải thoát tri kiến. Tức là cái tri kiến là cái cố chấp của cái hiểu biết của mình. Ở trong hiện tại nó là vậy, mình cho nó là đúng nhất, cho nó là hoàn mỹ nhất. Không nghe cần nghe lời ai cả, vì nhà kinh dạy cũng không nghe luôn. Như vậy thì mình đã áp dụng trong đời mình lắng nghe đi quý vị. Lắng nghe thử người ta sao, mình nghiên cứu lại coi sao, mình sẽ thấy mình điểm sai mình sửa đi. Có nghĩa là cái chi kiến mình có thể sửa qua một cái chi kiến khác. Mình tu cao hơn mình sẽ nhận thức khác cái hôm qua. À, cái bữa nay mình cho là đúng ngày mai có thể sai. Cái bữa nay sai ngày mai có thể đúng. Hoặc là cái đúng bữa trước bữa nay đúng mà không phù hợp nữa. Như vậy thì mình không còn cố chấp trong tâm, gọi là giải thoát chi kiến. Nên những người nào mình quyết định vậy đó, người ta chống lại quý vị, quyết định mình đừng có giận, đừng hờn, đừng sân si. Mà mình nghe người ta nói, người ta chống lại ý kiến của mình, kêu người ta phân tích đi. Anh phân tích thử ý tôi đây nè. Anh phân tích thử coi, tôi á, anh chống là tôi, nhưng mà anh phân tích thử coi, nếu anh nói mà thuyết phục được tôi thì tôi sẽ nghe theo anh, tôi bỏ ý kiến của tôi. Như vậy là giải thoát chi kiến. Cái người công bằng, công tâm, không còn là dựa vào cái cố chấp của cái hiểu biết của mình, thô thiển của mình nữa quý vị. Biển học mênh mông, mình hơn có người hay hơn. À, quý vị, cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. À, mình hay có người hay hơn, mình hiểu được vậy rồi quý vị. Nên ai cãi mình, ai làm gì ngược mình, nó cười. Thử con giải thích thử con. Nếu con giải thích không được, phải nghe má cũng cười à. À, quý vị, còn con giải thích được thì má nghe con. À, quý vị, công bằng, dầu cho đứa nhỏ xíu nó nói đúng, mình vẫn nghe nó quý vị. Mày là đồ nít biết gì nói. Sai, sai nặng dữ lắm à. Mày là đồ nít biết gì nói, nhầm khi nít nó nói hay thì sao? Nó nói đúng mà sao? À, quý vị, bộ người lớn lúc nào nó cũng đúng hết sao? Quý vị, có nhầm khi cũng chết quớt à. Đâu phải mình là thái giám đâu. Bệ hạ anh minh vuốt vuốt nịnh hả? Đâu có quý vị. Không có chuyện đó. Nghĩa là nói đúng đúng, nói đúng sai sai. Mà đúng sai so với cái gì? Nên phải có lập luận đâu đó chính xác. À, quý vị, chứ không phải nói đúng đúng, nói sai sai, mình đem đường quyết ra. Nói đúng thì phải đúng theo cái gì? Sai sai theo cái gì? Giải thoát tri kiến. Tức là cách nhìn của mình đó, nó không còn bị ràng buộc vào đâu nữa quý vị. Và mình thâm nhập trong sáu pháp giới, hiểu biết kinh của nhà Phật rồi, lấy cái kiến của cái nhìn của nhà Phật đó, là con mắt của nhà Phật để mình nhìn, con mắt pháp, mắt tuệ để mình nhìn, chứ không nhìn bằng nhục nhãn nữa. Nhìn nhục nhãn thấy đẹp lắm, mà nhìn mà ánh mắt pháp là thấy toàn là ghen với nước mũi với cái gái được à, xương da thịt đó. Cái gì gọi là quán chung cánh ở trong từ bi thị sám pháp, có nghĩa là thân của chúng ta như vậy, sự việc nó là vậy, không đúng không sai đó. Mình có trí tuệ bát nhã, cái gì nhìn bằng tuệ nhãn nè, đâu cái gì đó là giải thoát tri kiến luôn. Tất nhiên là cái đó như vậy, nhưng ngày mai nó sẽ khác, nó là vô thường, nó sẽ khác, nó sẽ thay đổi đó. Mình chấp nhận những điều đó quý vị, nên ta không còn buồn vui hờn giận. Ngũ phần hương này áp dụng cho trong cuộc đời, dâng lên cho Đức Phật là hương tuyệt vời luôn, là hương để giải phóng, để đi đến con đường giải thoát giác ngộ luôn. Nếu tâm của mình tác ý ra được điều đó, nha quý vị, đây nó mới là tuyệt vời chứ. Nên là mình dâng cái phần hương này lên cho Đức Phật, đó là bài nguyện hương quý vị. Còn tới trí tâm đảnh lễ. À, đảnh lễ thì trí tâm đảnh lễ thì là mình lễ lại các vị Phật và các vị Bồ Tát. Cái đó gọi là lễ Phật và Bồ Tát thì công đức cực kỳ. Lễ Phật phải có ba điều thì mới đi đến công đức cực kỳ. Cái thứ nhất, thân tướng đoan nghiêm, ở trên lại xuống chứ không phải ngồi mà mổ mổ. Đứng lên lại xuống trừ bệnh hoạn thôi, già cả. Còn nếu còn khỏe, đứng lên lại xuống năm dốc gieo sát đất lại từ từ xuống đó quý vị. Cái tâm của mình tưởng tới Phật và Bồ Tát mình đang niệm. Ví dụ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tưởng tới Phật Quan Âm. Nam Mô A Di Đà, tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Nam Mô Dược Sư Sư, tưởng tới Đức Phật Dược Sư. Có thể tưởng bằng hình tưởng, có thể tưởng bằng cốt. Đâu quý vị, chúng ta tưởng trong đó. Và tấm lòng của mình tha thiết. Ba cái này, cái tha thiết đó, có người có tha thiết, có người không có tha thiết. Đâu quý vị, lại Phật lại cho có. Lễ lễ cho có thì cuốc lên mổ xuống cho có thôi, không tha thiết gì. Cái thứ nhất tha thiết, cái hai tưởng Phật, thứ ba đoan nghiêm tướng ngoài, vì công đức số một trong thập hạnh phổ hiền Bồ Tát đó. Nhất giả lễ kính chư Phật, phải không? Đâu có gì, công đức lễ Phật lại ba lại thôi, tiêu tan phiền não đi, không có gì. Nên mình lại chí tâm đảnh lễ có ba lần thôi, Nhưng mà tới vị nào là tâm mình tưởng gì đó, Nam Mô Văn Thù tưởng Văn Thù, Nam Mô Phổ Hiền tưởng Phổ Hiền, thấy không quý vị? Nam Mô A Di Đà tưởng A Di Đà, mà trong lòng đều tha thiết hết, tha thiết như là gửi tấm trọn, tấm chân tình, tấm lòng con sám hối, con ăn năn, gửi tâm tình này, tấm lòng thật tu con gửi lên mười phương chư Phật, thấy không quý vị? Từ đó nghiệp trong tâm nó tiêu hết rồi, tại mình đã gửi tha thiết với Đức Phật hết, nghiệp ma mà nó chạy hết rồi. Đó, quý vị, bây giờ mình hướng tâm tới ma, mình không tưởng tới Phật mà mình tưởng tới ma, thì tự nhiên á, tấm lòng mình không có tha thiết với Phật. Còn giờ tha thiết với Phật, tưởng Phật, tha thiết Phật, thân tướng đoan nghiêm, có ba điều kiện này là nhất giả liền. Có nghĩa là đầu tiên á, quý vị, là số một trong Phật hạnh Phổ Hiền, là tiêu tan nghiệp chướng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Hà sa là số cát cái sông Hằng. Do đó mà lễ Phật một lễ mà có tưởng Phật, có tha thiết chân thành với Phật, và có thân tướng đoan nghiêm, ba cái này cộng lợi tội diệt hà sa. Vì cái gì mà nó không tiêu nghiệp? Do đó tại vì mình là lễ, mà lễ lấy có, do đó mình không tiêu được nghiệp chướng, như gọi là chí tâm đảnh lễ ba lần. Rồi tới bài khai kinh. Bài khai kinh là mình nói lên, bởi vì xưa nay mình mê mờ, tới giờ nghe được pháp của nhà Phật, còn nguyện tu theo trong biển của Phật pháp, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Đây là cái bài của bà Võ Tắc Thiên, là thời kỳ phản Đường của Trung Quốc, là vua của nhà Đường, là vua nữ hình như đầu tiên của đất nước Trung Quốc luôn đó, là đời của nhà Đường. Như là bà Võ Tắc Thiên mà viết lên cái bài này, mà sao thấy hay quá đâu quý vị, thì chư tổ lấy cái bài này thành bài khai kinh. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, à bởi vì vô thượng là cao nhất luôn, là vô thượng, thậm thâm là sâu nhất luôn, vi diệu tất nhiên là diệu lý đó, rất là tuyệt vời, đâu có gì do pháp của nhà Phật. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, bá là trăm, thiên là ngàn, trăm ngàn kiếp không có gặp được, đó quý vị, kinh của Phật á. Bá thiên vạn kiếp nan ta ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, ngã là tôi á, kim là nay, kiến là biết được, biết được văn kinh á, nên á bây giờ sẽ thọ trì kinh đó, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, nguyện hiểu kinh nghĩa của Phật để áp dụng vào trong đời sống này. Ý nghĩa là vậy thôi, có nghĩa là tán thán pháp của Phật. Pháp của Phật á là rộng sâu, rất tuyệt vời, muôn đời muôn kiếp khó tìm cầu lắm. Hôm nay á giác ngộ quy Phật á, thì nguyện á là giải nghĩa kinh này mà áp dụng trong cuộc đời đời sống tu tập, cái gì cái nạ bài khai kinh đó. Tức là nếu mà chúng ta đọc bài khai kinh mà tâm ta hiểu được điều đó, gửi gắm tâm hồn đó, thì phước nó tăng, tội diệt tiền tại cho đó. Cái gì khai kinh xong là vô chánh kinh, vô chánh kinh do Đức Phật thuyết. Phật thuyết A Di Đà kinh như thị nhã văn nhất thời Phật tại xá vị bất kỳ thọ cấp tu độc viên như đại tỳ kheo ngũ ba la hán câu hỏi sao đó, thì đó là cái bài kinh. Hoặc là ta dịch ra tiếng Việt, nghe không quý vị, thì vô cái phần là chánh kinh. Chánh kinh thì ai tụng cũng như ai, nhưng mà ban đầu vô kinh á thì gồm có dân hương, mà trong lúc dân hương thì tấm lòng của mình phải hiểu những điều đó và dâng lên cho Đức Phật những cái đó, giới định tệ giải thoát tri kiến. Nếu ai không dâng được năm phần đó lên thì chưa chọn được phần dân hương đâu, nghe không quý vị. Tấm lòng của mình muốn như vậy đó, muốn dâng cái này lên cho Đức Phật này, chứ không phải là dâng cái dĩa trái cây, nghe không quý vị. Đức Phật á, ngài có đầy đủ thần thông, biến gì ra không được, ngài cần cái dĩa trái cây của mình à, dạ quý vị. Nên cái đó là chẳng qua tấm lòng của mình đối với Phật mà thôi, sự tôn kính mình dâng lên cho ngài như đấng từ phụ, đấng cha lành mà thôi, dạ quý vị. Mới vô chánh kinh, sau khi đọc cái bài kinh xong, trong lúc đọc kinh đó quý vị, thân khẩu ý thanh tịnh này đọc kinh có phước báo và công đức cực kỳ. Đọc kinh á, con mắt mình phải để ý vào kinh chứ không phải đọc kinh, vừa đọc kinh vừa quan sát. Coi có ai á có mặc áo rách hơn chút chê đâu quý vị. Đọc kinh chú ý vào trong những lời kinh, tập trung cho lời kinh đi, thế gian xung quanh kể như là không có đi, tập trung vào trong lời kinh, chú ý trong lời kinh, cái ý mình cột chặt vào trong lời kinh. Cái thứ hai nữa, cái miệng mình đọc kinh lớn tiếng quá gì thì cái tai mình phải nghe từng lời kinh một, mình đọc đọc rõ ràng, tròn vành rõ chữ, không được lấp, không được đọc là khác giọng, tròn rành vỏ chữ thì rõ chữ thì phước nhiều nhất. Có gì Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức tròn rành vỏ chữ rõ chữ. Còn mình đọc như thế nào, dân điệu thế nào thì ông thầy cũng dạy, theo cách nào thì tùy ông thầy cũng dạy, nhưng mà nó tròn rành vỏ chữ, chữ nào ra chữ đó. Nam Mô A Di Đà Phật, dạ tha dạ đa dạ đa địa dạ tha, dầu nhanh cỡ nào nhưng phải ra từng chữ rõ ràng. Nam Tây Gần Đa ha, rồi xong ai biết gì đâu. Có những người đọc tụng vậy đó, không ai biết đọc gì chân á, nhưng đọc tròn rành rõ rõ chữ là phước báo mới lớn nhất. Dầu cho chúng ta đọc ít cũng được, không sao chứ gì. Đọc từ từ, đọc nhanh nhưng cũng phải rõ. Đâu đọc nhanh thiệt nhanh cũng phải rõ, tròn rành và vành rõ chữ thì phước báo nó mới lớn. Đọc chữ nào đó như Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô được. Bồ Tát là Bồ Tát, Phật là Phật, liếng thì liếng nhưng cuối cùng cũng phải ra chữ Phật. Liếng gì liếng cũng phải cuối cùng Quan Thâm Bồ Tát là Bồ Tát. Quan Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát. Nó dễ đọc câu sao? Phải không? Nhưng Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát. Tất nhiên là mình đọc dầu tạc nhưng cũng phải lướt lên thành chữ tác. Có nghĩa là tập luyện cái giọng đó, cái gì? Tạc cũng phải lướt lên thành chữ tác chứ không phải là tạc luôn là không được. Nghĩa là nó không tròn cái phước báo công đức mình không tròn. Do đó chánh kinh là thân tịnh thân khẩu ý, ngồi tụng kinh phải trang nghiêm. Và trong lúc tụng kinh không được làm gì cái gì. Nhầm người trong lúc tụng kinh gì đâu, lâu lâu nghe rõ cà phê á, nguyên ca lâu để lên rõ cái gì, rồi tụng kinh ăn khô mực mới chứ, xé lâu lâu xé nhai nhé nhé rồi làm gì mà nhai nhép nhép gì nhai cho vui vậy thầy ơi, đang tụng kinh con ơi, nhai trong lúc đang tụng kinh này kia sao, có chừng không có răng nào để nhai à, quả báo á. Đâu quý vị đang tụng kinh không được nhai gì chứ, quý vị tụng kinh đọc kinh đoan nghiêm không được nhai gì, chút nhai mắc gì dữ gì, tiếng hồ nửa tiếng hồ quý vị không được nhai cái gì hết. Đâu quý vị đoan nghiêm thanh tịnh thân khẩu và ý mình, ý cột chặt vào đó, miệng đọc lời kinh rõ ràng tròn vành rõ chữ, tai mình nghe lọt vô trong tâm, miệng mình đọc mà nó lọt vô lỗ tai, lọt vô trong tâm của mình từng chữ một, mà ra chữ nào ra chữ nấy, không lấp không cà lâm, không đọc ngọng, chữ nào đọc như đó. Đó nam thì nam đó, nhà mình đọc cho nó hay á. Mà cái gì tuy là mình luyến thì luyến, quý vị thấy những cái thầy lớn như thầy Lệ Trang đi à, người đọc dầu luyến thì luyến cũng ra chữ à, chứ không phải luyến thì mình mất tiêu chữ đó luôn. Vợ ta cuối cùng cũng ra chữ Phật à, à quý vị mình vợ luôn, hết thành Phật luôn à. Ví dụ như vậy, mình luyến thì nó hay hay, nhưng luyến luyến sao cũng phải lái, liên lái ra chữ đó, à, cái gì? Ai cũng liên liên nhưng mà liên phải lái ra được cái chữ đó, ta nghe ta biết cái chữ đó thì là mình thành công, mình được tròn dành rõ chữ, à, cái gì? Như vậy thì thân khẩu ý thanh tịnh, thân phải đoan nghiêm á, cái gì? Tụng kinh thân đoan nghiêm, lưng phải thẳng, không thẳng dùng chút cũng không sao, nhưng mà ngồi đâu đó phải đoan nghiêm thanh tịnh, tránh là chạo cử trong lúc tụng kinh, chạo cử lắc qua lắc lại, nhìn tới nhìn lui, cái gì? Có nhầm người á là cái kệ đập xuống rầm cũng không hay. Nhằm người ngủ gục đập vô kệ, kệ đập xuống đất luôn. Và do đó mình tụng kinh đó, tránh ngủ gục. Nếu mình có ngủ gục quá, nhéo vô bắp đùi cái đi, cho nó giật mình lên cái, cái gì nhéo lỗ tai rồi cho giật mình. Chứ nhằm khi tụng kinh mà mấy thầy tụng đều quá đó, cái gì tụng mà không có lên xuống trầm bổng, tụng đều 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 hồi mệt như ru ngủ. Nên cái bài hát ru bao giờ nó cũng đều, không có lên xuống đi. Ghe bầu chở lái về đông, mấy chị theo chồng bỏ mẹ ai nuôi. Nó trầm 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 trầm, nó dễ ngủ à, quý vị. Nhưng mà tụng kinh có liếng có lái, có cao có thấp, có cao trào thế này thì người ta nghe không. Nên tụng kinh là tiền bần hậu phú, có nghĩa là mới vô tụng không quý vị, nó lơi lơi à, nhưng mà hậu là sau đó phú tăng lên nhanh lên cho người ta đỡ buồn ngủ, mình tăng lên ta không hay luôn á. Mới đầu ở đọc Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, hồi tăng lên Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tài Bồ Tát, tăng lên từ từ, cuối bài kinh là rất là nhanh. Nhưng mà ban đầu vô thả từ từ, đừng làm ngược lại. Ban đầu vô tụng ao 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 ao, hồi thấy thời gian ít quá đầu thả ra, không gì thả ra hồi ngủ chơi. Do đó mà ta có cái kỹ thuật nha, của tụng kinh đó là phần chánh kinh. Và sau phần chánh kinh đó quý vị, bao giờ cũng có một cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tại vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này đã kết tập trong 600 quyển kinh của Kim Cang Bát Nhã Đức Phật thuyết là 22 năm. Không có gì. Nghĩa là nói gì? Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nghĩa là tâm kinh cứu cánh trí tuệ rộng lớn. Cái người tùng đọc kinh này áp dụng trong cuộc đời có thể giải thoát được tất cả các nẻo sanh tử luân hồi. Đó vì là kinh Bát Nhã. Bát Nhã nghĩa là trí tuệ của nhà Phật. Chữ Bát Nhã là chữ Ban Nha đó. Không, cái gì? Chữ Ban Nha có nghĩa là chữ trí tuệ. Trí tuệ là trí tuệ của nhà Phật, có nghĩa tình nhìn thực tướng của vạn pháp. Chúng ta không nhìn được thực tướng vạn pháp đâu, mà mình nhìn nó là bị hạn cuộc bởi con mắt thịt người phạm mình, nên mình ham, mình thích, mình giận, mình hờn. Nhìn thực tướng là cái tướng thiệt của nó rồi, không còn ham, thích, giận, hờn nữa, là người nãy đắc đạo đó quý vị. Gọi là thâm nhập Bát Nhã. Nghĩa là tất cả các pháp nó có sanh có diệt, nó có thành có trụ, có hoại có không. Người ta sanh lão bệnh tử, mình nhìn thấy cái đó đó, chứ không phải mình nhìn thấy là diễn viên nó đẹp, là hoa hậu quá vậy. Hoa hậu cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, cũng cái xác khô gan như mình thôi, cũng xác sình chương thúi như mình thôi. Quý vị, do đó ta tĩnh lặng cái tâm ta hơn, ta không còn là chạy theo cái hồng trần nữa quý vị. Nên người mà có trí tuệ Bát Nhã rồi, họ quán chiếu vào trong cuộc đời rồi, nhìn thực tướng tướng không của vạn pháp. Trước khi đó nó chưa có sanh ra, sau cái đó nó mất đi, và cuối cùng nó hiện tướng ra là do duyên mà sanh thôi. Nên Đức Phật dạy ở kinh Hoa Nghiêm, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Nên nó có duyên sanh ra, có duyên diệt đi, nên mình được cái trí tuệ Bát Nhã đó. Nên bài kinh Bát Nhã quý vị là có 260 chữ, là kết tập từ 600 bộ kinh, 600 cuốn, 600 quyển của kinh Bát Nhã, còn lại 260 chữ, nên ngắn gọn và xúc tích. Quán tự tại Bồ Tát là một vị phát tâm Bồ Tát cứu độ chúng sanh, mà luôn luôn lúc nào cũng tự tại trước hồng trần, thì biết được là cấu tạo của thân và tâm của mình là không có gì bền chắc hết đó. Đó vì không có thực thể nên qua hết tất cả các khổ ách. Không tự tại không qua khổ, tự tại mới qua khổ. Ai nói dâu chửi chửi, dâu nó nói nhằn nhằn tự tại này. Má tự tại nghe vợ ngốc. Bữa nay bình thường nói không có giận nữa đâu, muốn nói gì nói đi. Nhưng mà nhắc phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát nói bị quả báo á con. Lật ra coi đi, nói nhiều nữa đi con. Răng súng, môi chết, lòi sỉ, hôi miệng, rồi sức môi, ngọng, cà lâm. Đó con, nói nữa đi con, ham nói đi con, rồi quả báo. Quý vị thấy không? Không giận hờn gì ta chứ. Quý vị, có nghĩa là ta có cái trí tuệ Bát Nhã rồi, không còn giận hờn, thấy được thực tướng của vạn pháp. Tất cả các cái đều trong hư không mà sanh ra, trong hư không mà diệt đi. Có duyên nó sanh ra, hết duyên diệt đi. Nên chúng ta gặp nhau cũng là duyên, là nợ với nhau. Rồi hết duyên hết nợ rồi ta ra đi thì cũng phủi tay cho ta ra đi, không buồn, không hờn, không giận. Có duyên đến rước vô, hết duyên tiễn khách ra về thôi. Vì nảnh ai nói về, người về Tây Phương, người về địa ngục. Quý vị, anh là mê bài mê số, nhậu quậy về địa ngục. Còn em niệm Phật ăn chay, em về Tây Phương, hai nẻo cách xa, thôi goodbye. Vậy đó, đó gì đó. Đó quý vị, bình thường trong cuộc sống bình thường tĩnh lặng, đó giá trị tu hành an lạc liền trong từng sát na một. Quán chiếu Bát Nhã, trí tuệ Bát Nhã, nhìn vào điều đó quý vị cười, ai làm cười thì cười với số phận, cười cợt với thời gian, thị phi cười với thị phi, sống trên dư luận mà cười. Mình biết mình hơn người khác mà, đợi người ta nói mình mới biết hả? À quý vị, dù nói xấu mình, tôi biết tôi xấu sẵn khỏi nói. Khen, biết tôi tốt rồi khỏi khen. Khỏi khen khỏi chê cho mệt. Nhưng mà ví dụ người ta khen mình cũng lịch sự cảm ơn một tiếng, người ta chê mình cũng lịch sự cười xin lỗi nha. Vậy thôi quý vị, chứ cũng chẳng có buồn, chẳng hờn, chẳng giận gì. Đâu phải đợi người ta chê mới thấy cái xấu mình đâu. Xấu mình nó có sẵn, mình biết xấu mình nhiều nhất nè. Ta chê một hai cái, mình biết cả ngàn cái, đủ thứ xấu. Chừng làm ăn đêm ban ngày không có người ta gì làm đủ thôi. Quý vị, xấu đủ, chừng nhỏ tới lớn nhiều thứ xấu lắm. Quý vị, nên người ta có chê cũng một vài điều thôi, cũng đừng có giận hờn thay làm chi. Quý vị, hên quá chê ít quá, chứ biết chê nhiều hơn còn bỏ luôn. Quý vị, nên ai cũng có chứ, ai cũng có xấu chứ. Nên mình sám hối, mình đang tu mà. Nên đâu sợ đâu quý vị. Tôi xấu tôi mới tu, chứ mà nếu tốt hết thành Phật, thành Thánh là tu làm chi. Quý vị, do đó mà ai nói xấu mình, mô Phật có xấu mới tu nè, tám không thấy sao chị tám. Không thấy em đi chùa em lại Phật đem em hết cái tánh xấu của em sao tám. Tám nói ra em cảm ơn nha. Nên em đang tu để cho hết mấy cái xấu đó đó. Nên tám có nói là tám nhắc nhở em ha, tám Bồ Tát giùm em ha. Rồi Bồ Tát tức là độc giới đó quý vị, còn này là mình nói từ đó để mình hiểu thôi chứ không phải từ Bồ Tát là vậy nha. Bồ Tát tức là tụng giới. Có nghĩa nói ra những cái điều đó để cho mình tu. Không gì, nên nhắc nhở mình là cũng được thôi, cũng cảm ơn. không buồn hận giận chân không có gì, nên có trí tuệ bát nhã quán chiếu trong cuộc sống này. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, tùy duyên nó sanh ra, tùy duyên nó diệt đi thôi, có gì đâu có gì mà buồn mà hiền mà hờn mà giận. Niệm Phật đi, có gì tĩnh lặng tâm mình. Nên gia đình có làm gì, con cái có làm gì, chẳng qua nhân duyên nhau thôi, phải không? Chủ nợ lại đòi vui vẻ trả, còn mà là đứa nào nó thiếu nợ mình thì nó đóng vô. Ví dụ con gái cho má 5 triệu, biết là nợ kiếp trước bữa nay đóng hụi nè, thì đóng vô đi con, 5 triệu 6 triệu cứ đóng vô, má lấy má đi chùa con. Còn đứa nào mà xin, đứa nào mà đòi thì mình trả nợ nó, bỏ ra vậy thôi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, nợ nặng nhau mà, trong có nợ có ân, trong trọng hai cái. Là đứa nào lấy tiền mình biết mình nợ nó, đứa nào cho tiền mình biết nó nợ mình, vậy thôi. Rồi vậy con cái có đứa nợ mình, có đứa mình nợ nó, chứ mà nợ không muốn nứt chết luôn à, phải không? Vậy thì có đứa nợ mình, có lúc mình nợ nó, vì khỏi xé lai nghe con, ghi vô biển A lại gia thích hết rồi, khỏi xé lai. Do đó mà đứa nào nợ má bỏ vô nhiều nhiều nữa nghe con, má có tiền đi chùa làm phước nghe con, hồi hướng cho con, trả nợ gấp gấp kiếp này đi, mai mốt má giảng sanh Tây Phương không có thời gian trả nha. Nếu con cái nào có khá khá trả nhanh lên đi nghe. Bởi vì 20-30 triệu, 100 triệu đưa má đi chùa nghe con, phải không? Trả, trả cho hết chứ quý vị. Chứ thôi mai mốt giảng sanh lấy đâu trả. Bởi vì do đó nhắc khéo, nó đứa nào giàu giàu nhắc khéo, nợ má nợ ba trả nhanh đi nghe con. Hỏi nợ nào? Kiếp trước. Trời, kiếp trước sao con không nhớ? Tại mày không tu sao mày nhớ? Tao có tu tao nhớ nè. Giờ nó kiếm nó đóng vô, quý vị làm phước để hồi hướng cho nó, cho con cái nó. Quý vị giàu quá để tiền nó lại chi? Quý vị làm công tác xã hội cho cuộc đời này thêm nhẹ nhàng thanh thản, mình mới là quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát đi vào trong cuộc đời làm cứu khổ chúng sanh mà. Nhưng mà Bồ Tát mà cũng mắc nợ người ta, đòi cũng trả. Bữa nay mày dám đòi Bồ Tát hả Út? Xin 5 triệu đóng học phí mày đòi Bồ Tát, Bồ Tát cho mày luôn. Khỏi giận chứ thôi, nó xin 5 triệu chửi nát hết trơn. Quý vị có nhiều người rủa xả tùm lum rồi mới cho tiền. Quý vị thôi lại đòi Bồ Tát sẵn sàng trả nó. Quý vị còn ai trả Bồ Tát thu vô vậy thôi, không có gì chứ nghe. Của cải là vật ngoài thân, quý vị nghĩ vậy chúng ta nhẹ nhàng hơn. Đó là cái bài Bát Nhã là bổ túc chân kinh, có nghĩa là tất cả các kinh nói về một phương diện này nói về phương diện kia. Ví dụ như kinh Địa Tạng nói về cái phương diện bị đọa cứu, kinh Vu Lan Bồn cứu mẹ báo hiếu vân vân, kinh Pháp Hoa nói về bông sen, nói về bất nhiễm trần, nhiều bài kinh nói về nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng kinh Bát Nhã nói về khía cạnh của tâm nên gọi là tâm kinh. Sao quý vị nên gọi là bổ túc? Bổ túc có nghĩa là cái bài này nói về lĩnh vực này, nhưng đỉnh vực kia mình chưa biết thì sẽ lấy Bát Nhã bù vô thì sẽ biết được cái lĩnh vực kia. Đó, Bát Nhã là tâm kinh, nên tâm kinh là cái nào cũng về với Bát Nhã, nghĩa là đã là gọi là tâm kinh mà, cái gì dứt thiết di tâm tạo mà. Do đó các bài kinh khác Đức Phật thuyết tùy vào lãnh vực khác nhau, nhưng mà bài Bát Nhã là tất cả các lãnh vực. Tại sao? Đó là tâm kinh xuất phát từ tâm ra, nên tâm kinh trí tuệ rộng lớn, nên ta dùng cái bài Bát Nhã để bổ túc. Bổ túc có nghĩa là gì? Những cái điều chúng ta chưa hiểu thì chúng ta sẽ lấy Bát Nhã ra, chúng ta sẽ hiểu được hết tất cả các vấn đề, nên ta lấy cái Bát Nhã ra là bài bổ túc. Cái thứ hai nữa quý vị là tán Phật. Tán Phật tức là tán thán công đức của chư Phật. Tán thán là cái đẹp, cái hoàn hảo của chư Phật. Ví dụ chúng ta tán thán Đức Phật A Di Đà đây. A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh, vô đẳng lưng thân vàng chói lọi. Tướng hảo quang minh là ánh hào chiếu diệu, cái gì? Minh là sáng, vô đẳng là không ai qua chứ cái gì? Bạch hào quyển diện ngũ tu di, lớn to như 5 cái núi tu di. Không có gì, núi tu di bắt từ đáy địa ngục lên tới cung trời hữu đảnh đó, mình tán thán Phật mà, ca ngợi Phật. Mà có gì, tán thán chư Phật. Nói như vậy, cái bài tán thán có thể đặt ngoài trước, có thể đặt ngoài sau. Có những người đó, bởi vì trước khi vô đảnh lễ ta tán Phật trước rồi mới đảnh lễ sau, thì cái đó cũng là cái nghi thôi. Đó có gì, ví dụ như là chúng ta nguyện hương xong thì chúng ta tán Phật, đứng nghe là Pháp Dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Có nghĩa là Pháp Dương làm vị vua Pháp vô thượng là lớn nhất. Tam giới vô lương thất, có nghĩa là trong tam giới dục giới và sắc giới là Ngài là tuyệt vời nhất. Thiên nhân chi đạo sư, Ngài thầy của trời người. Tứ sanh chi từ phụ, Ngài là cha lành của 4 loài, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Thì ngoài trước cũng có một bài tán Phật đó, mà mình không nói bài tán Phật, chí tâm đảnh lễ luôn cũng được, không sao cả quý vị. Nếu có bài tán Phật trước nữa thì công đức của tán Phật riêng, rồi bài tán Phật sau tức là ca ngợi Đức Phật. Ai ca ngợi Phật thành Phật hết rồi. Ca ngợi ai thành người đó. Đi ra ngoài thấy móc túi đó, quý vị. Trời, móc túi hay quá, trước sau cũng đi móc túi. mấy nhỏ phải bắn nhau nữa quý vị, trước sau đi ăn cướp. Nghĩa là nó ca ngợi ai thì nó thích làm người đó đó, cái nghĩa trong tâm nó hướng về đó đó, nó mới ca ngợi, nghĩa nó ái mộ. Không, quý vị, như vậy thì mình ca ngợi Phật, mình ái mộ Phật, trước sau cũng làm Phật rồi. Không, quý vị. Còn mà ca ngợi ra ngoài thấy nó đánh bùng đùng, trời này nó đánh hay thiệt ha, quý vị, trước sau này cũng đi đánh lộn mà. Không, quý vị. Do đó mạng nít đó mình đừng có tiếp xúc với cái đó để nó ái mộ những cái đó. Ví dụ nó ái mộ móc túi trước sau vậy đi lừa đảo à. Không, quý vị thấy không? Do đó mình cho nó đừng tiếp xúc với cảnh đó, tại nó như là cái giấy trắng vậy đó, tiếp xúc gì nó nhiễm đó, gọi là nhiễm đó. Nên mình cho tiếp xúc với chùa nó nhiễm chùa, nó nhiễm kinh, nhiễm kinh thâm nhập luôn đó, như vậy nó tu hành. Do đó mà con cái mình cho nó tiếp xúc với môi trường đạo đức thì nó dễ dàng đạo đức hơn. Tuy rằng kiếp trước nó cũng đã từng có những cái tâm ở trong biển a la gia thức thì mình công nhận, à, quý vị. Nhưng mà tiếp xúc được với cái cảnh thanh tịnh thì nó sẽ dễ thanh tịnh. Đi vào lòng nó, dầu nó bôn ba cỡ nào, nó về già nó cũng phải quay lại con đường đó đó. Ví dụ nhỏ 5-6 tuổi vẫn đi chùa được, nó bôn ba 50-60 năm nó sẽ quay lại chùa đó quý vị. Nó có chủng tử nằm trong, mong giờ mất hết á. Do đó nên dẫn con cháu tiếp xúc chùa quy y nha tam bảo, không có gì, nó là tán Phật, bài tán Phật trước, rồi bài tán Phật sau, tán Phật A Di Đà. Thân kim sắc, thân vàng chói lọi, tướng hảo quang minh là tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di là hào quang của ngài, phóng ra tất cả các pháp giới chúng sanh. Hám một chừng thanh tứ đại hải là mắt ngài như là biển lớn rộng mênh mông, như bốn biển. Quang trung quá Phật vô số ức là hai chặng chân mạng nè. Bởi vì phóng ra đạo hoàng quang có muôn ngàn quá Phật, kinh Pháp Hoa nói đó. Bởi vì phóng ra đạo hoàng quang á là quá Phật vô số ức. Ức là trăm ngàn, là vô số cái mà trăm ngàn. Hào quang á quyển chuyển quá Phật á là giữa chân mày phóng ra vô số những đạo hào quang. Cái gì đó là tán Phật A Di Đà, tức là ca ngợi công đức và hạnh nguyện của chư Phật á quý vị. Và tới sau cái bài tán Phật đó rồi thì mình đọc tới danh hiệu của Phật và Bồ Tát, có nghĩa là niệm Phật và niệm Bồ Tát sau bài tán Phật đó. Thì niệm Phật, niệm Bồ Tát thì tùy mình thích niệm nào niệm, nhưng có trong bài kinh có nghi lễ nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, là những vị Bồ Tát mà đại diện cho tất cả các công hạnh tu hành. Ví dụ như mình nói Nam Mô A Di Đà Phật là Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là cứu khổ chúng sanh trong tam giới. Đó quý vị. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát là đại hùng đại lực, trí tuệ. Đó quý vị. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là hạnh nguyện của mình là Bồ Tát đi cứu độ chúng sanh. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là cứu chúng sanh nơi địa ngục, tức là trên thế gian nơi địa ngục nơi nào cũng có các vị Bồ Tát có công hạnh cứu hết trơn. Nên ta gom lại một số các vị gọi là chuẩn mực từ tâm đại hùng đại lực như Đại Trí Văn Văn Thù, và còn như Đại Hạnh Phổ Hiền đi vào cuộc đời mà tu mật hạnh. Và như là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là tâm mình thanh tịnh như biển cả mênh mông phẳng lặng tâm mình. Nên là nói tới niệm Phật, niệm Bồ Tát đó quý vị. Chí tâm đảnh lễ là tôn kính Phật, tôn kính Bồ Tát. Còn niệm nghĩ tưởng tới Phật và Bồ Tát là ở phần sau. Và cuối cùng là phục nguyện. Nhớ không quý vị? Phục nguyện là gì? Tức là trong những cái công đức phước báo từ cái nguyện hương tán Phật, nhớ không quý vị? Rồi là cho đến khai kinh, cho đến tụng kinh, cho đến đọc Bát Nhã, tụng đọc Bát Nhã, cho tới tán Phật, cho đến niệm Phật, rồi phục nguyện. Tất cả phước báo đằng trước đó chúng ta làm được quý vị, đầu chúng ta nguyện nè. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc giảng vô lượng quang Phật sát. Có nghĩa là chúng ta hồi hướng tất cả các phước báo công đức tu tập cho mình theo kinh Địa Tạng. Hồi hướng cho ai? Ta được một phần, mình được sáu phần. Có gì mình tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ tới chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Nghĩa là tu không phải tu cho mình, mà mình còn cho mọi người đại Bồ Tát mà. Quý vị nên phúng kinh công đức thù thắng hạnh. Công đức là gì? Công đức là mình tu mình đã tịnh được nghiệp, nó có công đức. Chuyển tâm phàm thành tâm thánh nãy giờ nó có công đức. Nguyện quý vị phúng kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước, tức là lớn lắm, ba phước báo lớn lắm. Không phải tu cho mình đâu, mọi người xung quanh phần không thân cũng nghe được. Giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh là hồi hướng tất cả các pháp giới chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi. Tốc giảng vô lượng quang Phật sát, tốc giảng, giảng là giảng sanh, tốc là nhanh chóng. Đó quý vị, về muôn cõi sắc độ của Đức Phật. Đó quý vị, cách nhanh chóng để mình hồi hướng để cho người ta về đó quý vị. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc chí huệ chân minh liễu. Nguyện tiêu tam chướng, tam chướng là ba cái chướng đạo, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nguyện tiêu ba cái đó, tức nhờ công đức tu tập tụng kinh mà tiêu được ba cái chướng. Ôi, nghiệp chướng, chúng ta gieo nhân gặp quả nó làm chướng đạo mình. Ví dụ như mình gieo cái nhân nói phỉ báng Phật pháp, kiếp sau mình bị câm bị ngọng, chướng đạo liền đâu tụng kinh được, đâu có nói được, đâu có truyền pháp được, chướng chưa? Bị quả báo nghiệp, nhưng mà nó chướng lại cái đường đạo mình, nó ngăn lại đường đạo mình, khó tu. Hoặc là mình ăn cắp ăn trộm, bây giờ lại mình ăn xin nghèo khó, có đi tu được không? Đi ăn xin tối ngày tu được không? Chướng đạo rồi. Vậy là nghiệp chướng. Cái thứ hai nữa là báo chướng. Báo chướng là gieo nhân gặp quả, gieo nhân gặp quả, gieo nhân gặp quả, bởi vì mình gặp muôn ngàn cái quả, là muôn ngàn cái trở ngại của mình, gọi là báo chướng. Nghiệp chướng, báo chướng. Cái thứ ba nó phiền não chướng. Phiền não tức là tâm mình suy nghĩ lung tung đó, nó chướng đạo. Đạo là không suy nghĩ lung tung, nhưng mà tâm mình suy nghĩ lung tung nó chướng đạo, gọi là phiền não chướng. Vì nghĩ sống dưới, sống trên, làng bên, học dịch lộn, cánh gà, nghĩ tùm lum, ăn chay thèm mặn rồi đó. Nghĩ tùm lum chướng đạo mình. Rồi bệnh suy nghĩ nghiêm lắm chứ, gọi là phiền não chứ. Mình nguyện tiêu ba chứ đó, nguyện tiêu tam chứ là ba chứ, nghiệp chứ, báo chứ và phiền não chứ, là cái mà cản trở đường tu hành mình. Mình nguyện các công đức này về cho nó tiêu ba cái này nè. Nguyện tiêu tam chứ trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Bây giờ mình không có trí huệ, chân là chân chánh, minh là sáng suốt, liễu là giải thoát giác ngộ luôn, tức là liễu thoát sanh tử. Vì đi là gọi là liễu nghĩa. Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu là đắc trí huệ bát nhã ba la mật, là trí huệ chân minh liễu, chứ không phải trí huệ của thế gian. Trí huệ thế gian là chẳng qua là hiểu biết cái kiến thức thế gian thì chết rồi mất. Trí huệ chân minh liễu là trí huệ liễu thoát sanh tử, có nghĩa gọi là công đức. Cái trí tuệ này xuất phát từ công đức tu hành mà có, chứ không phải học mà có. Quý vị, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu là trí tuệ này do tu mà được, chứ không phải do học mà được. Học mà được gọi là kiến thức của thế gian thôi, còn tu mà được là kiến thức của mình đó. Nếu quý vị sáng ra giác ngộ, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ, tất cả các tội lỗi đều tiêu tan hết. Không có gì. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, ở nơi nào thế thế là nơi nào cũng đắc Bồ Tát đạo hết. Thế thế mà, ví dụ như tam thế là quá khứ hiện tại vị lai, thế thế có nghĩa là xuyên suốt từ quá khứ hiện tại vị lai bất kỳ cảnh giới nào. Rồi thế thế thường hành Bồ Tát đạo, con sanh ra chỗ nào con cũng làm Bồ Tát đạo cứu độ chúng sanh hết. Nguyện vậy mà, nguyên là thế thế là sanh ra bất kỳ chỗ nào, có thể Tây Phương, có thể địa ngục, có thể ngạ quỷ súc sanh. Địa ngục thì làm là địa tạng dương, còn chỗ nào đau khổ mình làm Quan Âm Bồ Tát. Đau cái gì trong Phẩm Phổ Môn, khi cần hiện tỳ khéo hiện tỳ khéo, cần hiện tỳ khéo ni hiện tỳ ni, khi cần hiện U Bà Giác Tắc hiện U Bà Tắc, khi cần hiện U Bà Di hiện U Bà Di, quá độ chúng sanh. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nên mình nguyện đó là luôn luôn lúc nào chúng con đi vào cảnh giới nào con cũng làm Bồ Tát đạo để độ chúng sanh hết. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Rồi nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, nguyện sanh ra giữa cảnh giới của Tây Phương. Tịnh độ chung là trong cảnh giới của Tây Phương. Cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, có nghĩa là trong chính phẩm đài sen đó, hoa sen là cha mẹ của mình thôi, chứ không ai là cha mẹ mình hết. Hoa sen này là gì? Hoa sen là cư trần bất nhiễm trần lẫn tục, không mê tục, đó là hoa sen đó. Vì là chữ thanh tịnh trang nghiêm, đó là hoa sen đó. Sanh ra mình sanh ra trong thanh tịnh trang nghiêm, đó gì gọi là hóa sanh. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, tất nhiên là mười phương, nhưng mà mình nguyện sanh Tây Phương thôi. Có nghĩa là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ, sen chính phẩm nở về phẩm thượng, Phật mười phương sanh ở Tây Phương. Nghe là nguyện đó, hướng tâm về đó, cái gì đó là bổn nguyện mình hướng tâm. Tất cả tâm mình đều hướng về sanh Tây Phương Cực Lạc, nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu là hoa sen, là cha mẹ của mình để hóa sanh. Bất thối Bồ Tát di bạn lữ, có nghĩa là lúc đó chúng ta sẽ thành bạn của tất cả các vị Bồ Tát bất thối. Bồ Tát có Bồ Tát thối chuyển và Bồ Tát bất thối. Trong 52 quả vị Bồ Tát có thập tính nè, quý vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, 52 quả vị Bồ Tát. Thì ở trong đó Bồ Tát bất thối chuyển là lên hàng với thập địa, nghĩa là Bồ Tát không còn thối chuyển trong đường tu nữa, cứu độ chúng sanh mà không bao giờ thối chuyển đường tu, cái đó mới là bạn của mình. Đâu vì mình nguyện vậy đó mà, nhưng chưa được vậy, nguyện vậy từ từ công đức mình nó sẽ chuyển hóa thành vậy đó. Ở vì Bồ Tát bất thối gì bạn lữ, còn giờ mình thối lắm, về nhà gặp ông chồng mà chửi cái là thối chí bồ đề. Đâu vì tu tu đây thôi, gặp gì chán nản thối chí bồ đề. Bây giờ mình nguyện là bất hối, là ông còn hối chí nữa. Ai nói nói nha, quyết tâm tu rồi, quý vị. Ít đế, đế mà ít đế rồi. Cứ ai nói quyết lòng, quyết chí, vượt qua tâm tu, vượt qua mai chết sao? Do đó mà mình quyết chí vượt qua là Bồ Tát bất thối di bạn lự. Nguyện gì thử công đức phổ cập ư như thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Câu này hay lắm đó. Thường mình nghĩ tới mình không nghĩ tới người khác, quý vị. Bắt đầu mình đi đám ma, đâu thử đi đám ma có nghĩ tới người ta. Mình nghĩ để làm như thế nào để người ta biết mình đi đám ma, nên bao thơ á mình để tên ngoài, rồi cái quần bông mình để quất cái tên mình lên để cho người ta biết, để gì cái nghĩa tình thế gian cho người ta biết tới mình. Đấy không quý vị? Chứ mình chưa bao giờ nghĩ tới người đã chết. Lợi thắp nhang nhưng mình làm sao cho hài lòng người sống. Lễ cúng để hài lòng người sống chứ không phải để hài lòng người chết. Đấy không quý vị? Như vậy là mình chưa có nguyện cái câu chót rồi đâu quý vị. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết mà. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh là tất cả sống chết âm dương. Mình đều nghĩ tới người ta đang chết, ta đang đau khổ. Mình không nghĩ tới người đau khổ gì, nghĩ tới người sống mà. Làm sao cho con của ông này hài lòng mới được. Làm sao cho đám ba con giám đốc chết cho ông giám đốc hài lòng mới được. Đó quý vị, do đó mình bỏ thơ, bao thơ làm sao mà để tên mình giọng đóng mọc rồi vô. À, phải không? Rồi á, là để cái vòng qua phải để tên mình ịnh cho ảnh, công ty là ịnh cho ảnh đi cho ông giám đốc thấy. Nhưng mình không nghĩ tới cái mẹ của giám đốc đã mất, ba ông giám đốc mất, mình không để ý tới gì. Thấp nhang không không có có tâm nào mà nguyện cho người ta. Mà mình nghĩ để thỏa lòng người sống. Như vậy là tâm mình chưa phải tâm Bồ Tát hướng về người ta đâu. Đến người chết ta đang cần sự hỗ trợ của mình mà, cần tâm lực của mình, cần phước báo của mình mà. À, cái gì nên nó thấp một cái nha, mình mới nói nhỏ nhỏ với người ta một câu. Ráng niệm Phật đi cô, nó về Tây Phương Cực Lạc, ráng niệm nha. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi cầu quá là cho cô nhận thức được cuộc đời này là giả tạm phù du. À, thôi cô á, nương vào thần lực của chư Phật mà niệm Đức Phật A Di Đà giảng sanh, tôi cầu nguyện cô được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. Nhằm khi nhắc nhở ta tiếng trong trăm ngàn người không ai nhắc, chứ con mình nhắc là người ta để ý. Nếu người ta để ý những cái câu đó thì bắt đầu người ta niệm tới danh hiệu của Phật. Mình tại mình nhắc thành tâm quá, thành lòng quá, nó cảm được người ta. Tự nhiên người ta sân si, con cháu đang chia đất, họ đang sân si ngồi đó cái gì. Mình nói thôi bỏ đi đời lão ảnh phù du, chỉ bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Bỏ đi. Người ta nghe mình ta bỏ thì niệm Phật. Đâu vậy chứ không ai để ý cho họ bực. Đâu vậy, họ sân si lên, họ đọa lạc vào trong cảnh giới. Đó, như vậy thì cái đó là gọi là nguyện đó. Như là nguyện tức là mình đem công đức hồi hướng cho ai. Ngoài cái bài nguyện đó ra thì chúng ta còn bài phục nguyện nè. Phục nguyện, nguyện lại. Nguyện đem công đức này á quý vị, tay hồi hướng cho người còn sống, gọi là kỳ nguyện kỳ an. Cho đảng đảng Phật tử tên gì đó quý vị. Xuân đa cắt khánh hà bảo bình an, thu tống tam tai đông nghinh bách phúc. Nghĩa là xuân hạ thu đông gì cũng ngon lạnh rồi nha quý vị. Hoặc là tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ thường, hoặc cái tường vĩnh ly khỏi ách. Những cái câu đó là mình cầu chúc cho những người sống nhờ công đức này, nhờ công đức của tụng kinh ngày hôm nay mà cái người sống này được điều đó không quý vị. Rồi bắt đầu mình là phổ nguyện hoặc là mình phục nguyện hồi hướng của quyền thức tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp được trực giảng Tây Phương. Rồi bắt đầu mình hồi hướng tiếp không quý vị, cho tất cả hương linh ký cốt ký tự cái ảnh là nếu ở chùa, còn không có chùa ở nhà mình cho tất cả là chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, thúc bá đệ huynh cô dì tỷ muội, người nói cô nhi tỷ muội, thừa từ Phật lực thính pháp văn kinh tốc xã mê đồ giảng sanh tịnh độ. Nói chung là hồi hướng tất cả cô hồn quý vị trong thập loại cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, ngã hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, thừa từ Phật lực, có nghĩa là nhờ sức của Đức Phật mà nghe kinh nghe pháp mà thoát khỏi mê đồ ở trong cái tâm đồ khổ đó, mà giảng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mình hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, tâm mình rộng lớn, lúc đó tâm mình mở ra, tâm mình rộng lớn, và cuối cùng mình mới tam tự quy y. Sao mình quy thầy rồi mà quy Phật pháp tăng rồi còn tự quy gì đây nữa? Quy Phật quy pháp quy tăng là ở ngoài thôi. Ví dụ Đức Phật Thích Ca, mười phương chư Phật, pháp là kinh Đức Phật dạy, luật Đức Phật dạy, tăng là những người thay Đức Phật mà chỉ bảo lại cho những người nào chưa biết, không có gì biết pháp của nhà Phật mà tu hành. Như vậy quy Phật pháp tăng có thầy có tổ, nhưng mà quy Phật pháp tăng là cái bên ngoài để hướng dẫn cho mình. Tu là cái của nội tâm. Nên Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, đã có chân tâm và vọng tâm, nên chúng ta trở về với chân gọi là tự. Tự là mình, đó có gì chữ tự là mình. Tự quy Phật tức là trở về với chân tâm Phật tánh mà sống mà tu. Đâu có gì chứ đừng có trở về với phiền não sân si ghen ghét nữa, bỏ đó đi, trở về chân tâm Phật tánh thẳng lặng là tu, gọi là tự quy y Phật. Để nhắc nhở mình tu á, nhắc nhở tu phải trở về với tâm của mình mà tu. Tu á là hiển bày tâm Phật, bỏ đi tâm vọng là tự quy y Phật. Tự quy y Pháp là tâm của chúng ta áp dụng lời của Đức Phật dạy trong từng đó, trong những ý pháp đó mà trở thành pháp tâm của mình. Cái đó là cái của mình. Kinh là của Phật, nhưng mà áp dụng kinh ở vào trong đời sống để được an lạc, đó là của mình chứ không phải của Phật. Còn kinh là của Phật thiết, nhưng áp dụng kinh vào đời sống mình thực hành đó, đó là quy y Pháp. Quy Pháp tức là thực hành kinh điển của nhà Phật. Sự thực hành đây là mình chứ không phải là Phật. Còn kinh là kinh của Phật, chỉ cho mình thực hành, thì chính câu niệm Phật là mình niệm, không phải Phật niệm. Tức là cái này là cái của mình, nhưng mà chỉ cho ta được niệm Phật là Đức Phật Thích Ca Thuyết Kinh A Di Đà, thì đó là của Đức Phật Thích Ca Thuyết. Còn áp dụng câu niệm Phật vô để làm lợi lạc cho mình đó, là cái đó là tâm pháp của mình, làm tự quy y Pháp. Có những người đâu chịu áp dụng đâu, nên quy y Pháp bên ngoài, không quy y Pháp tâm, không có tự quy y Pháp. Tự quy y Tăng. Quy y Tăng là ông thầy hướng dẫn, trở về với ông thầy hướng dẫn. Còn tự quy y Tăng là mình phát tâm Bồ Tát, mình hướng dẫn cho mọi người những cái điều mình biết được, mình có được, mình chỉ bảo cho người ta, mình dìu dắt cho người ta. Tự quy y Tăng, phát tâm đó đó. Tức là trong người mình có Phật, có Pháp, có Tăng, mình trở về với chính bản tâm mình, Phật Pháp Tăng mình tu hành, dựa vào Phật Pháp Tăng bên ngoài để hướng dẫn cho người mình để được cái Phật Pháp Tăng ở bên trong, gọi là tự duy Phật, tự duy Pháp, tự duy Tăng. Bên ngoài là sự, bên trong là lý, lý sự viên dung. Nên kinh sám hối nói là tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội anh. Hai cái dung thông nhau, không có gì. Tục đế và chân đế dung thông, rồi tánh và tướng dung thông với nhau. Nên quy y Phật ở bên ngoài có giấy tờ đàng hoàng, ở bên trong tâm mình cũng trở về với cái ngôi vị đó mà mình tu hành. Hai cái này khế hợp lại tâm thanh tịnh, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể tư nghị. Có tự quy y và quy y bên ngoài, hai cái này mới rộng lặng, mới hợp với nhau như nước hòa với sữa. Có gì như vậy thì chúng ta chỉ cần niệm Phật tiếng thôi, được Đức Phật phóng quang gia hộ cho mình liền. Đó là trong một bài kinh hoặc là bài tụng thì từ đầu tới cuối nó có mang những cái ý nghĩa đó. Nên người ta nói là tụng kinh không có công đức, sao không có công đức được? Đó, người gì không có phước, sao không có phước được? Ăn thua mình áp dụng đúng những điều đó thì sẽ chuyển hóa được Bồ Đề Tâm. Và cái thứ hai nữa là mình tụng kinh để nhắc nhở cho mình tinh tấn tu hành. 7 giờ tụng, 7 giờ tụng mình nhớ tu. Còn không tụng kinh gì hết đó, quý vị không nhớ tu. Đi lang thang hồng trần riết là mài miệt luôn à, để bỏ tu. Nhưng mà nếu có thời kinh đó nhắc nhở cho mình tu, ngoài cái ý nghĩa đó ra còn nhắc nhở cho mình tu đúng theo những thời khóa, để cho chúng ta có những cái mà ràng buộc thân tâm mình bằng cách tụng kinh đúng giờ, đúng ngày, đúng tháng. Nên có những người á quý vị nói là tụng kinh không phải là pháp tu. Thực ra chúng ta tụng kinh cũng là một pháp tu. Nếu cái nào đem đến sửa đổi tâm của mình, đem đến phước báo công đức là pháp tu hết, là lời Phật dạy để chuyển hóa Bồ Đề Tâm hết. Nhưng tại tại ta áp dụng không đúng thì nó trở thành không phải là pháp tu. Nhưng mà nếu áp dụng đúng như những lời mà ta nói từ đầu tới cuối, chư Phật, chư Tổ đã gửi cho chúng ta đó. Chư Phật thuyết ngay giữa, chư Tổ gửi từ đầu tới cái phần đuôi, mới ghép lại là phần A, phần B, phần C, ba phần ghép lại ra chung nhau là trong một cái trong một bài kinh. Như vậy thì chúng ta xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật.